Chương 10.
Còn cần thêm gì nữa đây? Ở đây có một số việc cần phải làm. Có lẽ có nhiều người không thỏa mãn với 10 bước tôi đã trình bày ở trên. Họ coi những bước này chỉ là một loại tư tưởng chứ không phải là hành động. Có rất nhiều người muốn làm chứ không muốn suy nghĩ tính toán. Cũng có không ít người lại thích suy nghĩ tính toán chứ không muốn bắt tay vào làm. Còn bản thân tôi vừa thích suy nghĩ, vừa tính toán và bắt tay vào công việc. Tôi vừa thích có những ý tưởng mới, vừa thích lao vào hành động. Đối với những người muốn bắt tay vào làm thì họ bắt đầu như thế nào? Ở đây tôi muốn giới thiệu qua để mọi người tham khảo xem tôi hàm ý như thế nào. Hãy tạm dừng công việc bạn đang làm. Tạm dừng công việc bạn đang làm để đánh giá công việc bạn đang làm xem hiệu quả ra sao. Việc nào có hiệu quả, việc nào không hiệu quả. Không nên làm những việc vô bổ. Hãy tìm những việc hữu ích để làm. Tôi tìm tòi những ý tưởng mới. Tôi thường xuyên đến hiệu sách để tìm những chủ trương, những cách làm mới, độc đáo khác với mọi người, để từ đó có được ý tưởng đầu tư mới. Tôi gọi nó là cách thức. Tôi đem bán cuốn sách giới thiệu cách thức này cho mọi người. Những cách thức này đều là những thứ trước đây tôi chưa từng biết. Thí dụ tôi tìm đọc cuốn cách làm để có được 16% lãi suất. Ở hiệu sách thì tôi đưa về nhà đọc một mạch cho đến hết. Sau đó tôi từng bước làm theo cuốn sách hướng dẫn. Tôi đến văn phòng của luật sư, rồi tìm đến cơ hội có phiên giao dịch đất bất động sản giá rẻ ở ngân hàng. Tôi không thích hành động hoặc là nghe người khác mà không vận dụng bất kỳ cách thức mới nào học được để làm. Chính hàng xóm của tôi đã từng nói với tôi 16% lãi suất không thể làm được, nhưng tôi không nghèo mấy vì chính ông ấy cũng chưa có thực tế này. Tìm đến người đã làm việc bạn đang định làm, có thể mời người đó đi ăn trưa, hỏi họ một số bí quyết và kỹ năng buôn bán. Hãy nói về quyền lợi giữ thuế 16%. Tôi đến văn phòng thuế vụ, gặp mặt một nhân viên ở đó. Tôi phát hiện bà ta cũng đang đầu tư vào quyền lợi giữ thuế. Thế là tôi liền mời bà ta đi ăn trưa. Bà ta cũng rất vui vẻ nói cho tôi biết tất cả cách thức có liên quan đến loại đầu tư này mà bà ta biết. Thậm chí sau khi ăn cơm xong, bà còn nói suốt cả buổi chiều cho tôi biết toàn bộ quá trình đầu tư. Sang ngày thứ hai, bà đã giúp tôi tìm được 2 mối buôn lớn. Và từ đó tôi đã có được 16% lãi suất mỗi năm. Thế là tôi đã mất 1 ngày để đọc các quyển sách có liên quan, mất 1 ngày để hành động, 1 giờ để ăn trưa và 1 ngày để tìm việc. Tham gia lớp tập huấn và mua các băng ghi âm có liên quan. Tôi tìm những lớp tập huấn mà hình như mình cảm thấy thích từ các mục quảng cáo trên báo chí. Có rất nhiều lớp được học miễn phí hoặc là chỉ thu phí chút ít. Tôi cũng tham gia vào một số lớp nghiên cứu thảo luận với học phí cao vì các lớp này thảo luận những vấn đề tôi đang rất cần biết. Chính vì thế tôi tham gia lớp học loại này mà trở nên khấm khá được mà không phải vất vả. Tôi có một số bạn bè, họ không tham gia vào lớp học loại này, nói rằng tôi hoang phí và họ cứ làm mãi cái công việc cũ của mình, đưa ra nhiều báo giá. Nếu tôi cần một căn nhà, tôi sẽ chọn xem nhiều căn và sẽ đưa ra một cái giá trung bình. Nếu như bạn không biết chính xác giá là bao nhiêu, sẽ do cơ quan môi giới nhà đất đánh giá. Có một cô bạn nói với tôi và cho tôi biết cách mua một căn hộ chung cư. Vào một ngày thứ bảy, tôi cùng cô ấy và người môi giới đi xem 6 căn hộ chung cư. Trong đó có 4 căn không được tốt lắm, còn lại 2 căn tương đối tốt. Tôi đề nghị cả 6 căn đều đưa ra giá. Giá này chỉ bằng một nửa giá của người bán. Cô ấy và người môi giới rất kinh ngạc, cho rằng làm như vậy là thô lỗ, sợ là xúc phạm những người bán. Nhưng tôi nghĩ đây chỉ là cái cớ chứng tỏ người môi giới không muốn làm không công cho người khác mà thôi. Sau đó họ không dám đưa ra giá, còn người kia tiếp tục đi tìm một cái giá thích hợp. Thực ra, bạn không thể biết giá nào là thích hợp, trừ khi đã có một căn hộ đã thành giá tương tự như căn hộ đó để đối chiếu. Phần lớn người bán đều muốn bán giá cao, rất ít người lại đưa ra giá thấp hơn giá thực tế. Câu chuyện trên mục đích muốn nói, cần báo nhiều giá. Nếu chưa một lần làm người bán, bạn không thể hội được cái cảm giác của người bán. Tôi có một căn hộ bán, muốn sau một vài tháng rao bán là bán được. Lúc ấy tôi vui vẻ chấp nhận mọi trả giá cho dù giá đó thấp đến đâu. Cho dù họ đưa ra giá thấp tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Bản thân tôi việc đưa ra giá không quan trọng. Điều quan trọng là có người trả giá là chứng tỏ có người quan tâm. Hãy nhớ rằng buôn bán là một trò chơi. Không những thế mà còn rất thú vị nữa. Giá đưa ra sẽ có người nói đồng ý. Tôi thường sử dụng cách tránh đưa ra nhiều điều kiện để báo giá. Như trong các thỏa thuận giao dịch nhà đất, tôi thường ghi hy vọng nhận được sự đồng ý của bạn hàng. Tôi không ghi rõ bạn hàng là ai. Phần lớn mọi người đều không biết bạn hàng của tôi chính là chú mèo con của tôi. Nếu như họ chấp nhận báo giá của tôi mà tôi từ chối, tôi liền gọi điện thoại cho chú mèo nhỏ trong nhà. Tôi kể câu chuyện hoang đường này để nói rõ một điều rằng Trò chơi mua bán này đơn giản tới mức khó tin được. Tôi cảm thấy rất nhiều người tỏ ra quá nghiêm túc, làm cho công việc này trở nên phức tạp. Tìm kiếm một mối buôn bán tốt, một xí nghiệp tốt, một người thích hợp, một nhà đầu tư thích hợp hoặc một thứ gì đó như vậy, chính như một sự hẹn gặp. Bạn phải tới thị trường của nó, giao tiếp với nhiều người, làm nhiều báo giá, trả giá, đàm phán, từ chối hoặc đồng ý. Tôi biết có người chấp nhận ngồi trong nhà chờ điện thoại chứ không đi, trừ khi bạn có một thế lực đặc biệt. Còn tốt nhất, bạn hãy ra thị trường, cho dù nơi ấy chỉ là một siêu thị, từ tìm kiếm báo giá, từ chối, đàm phán, đến chấp nhận, ký kết tất cả như toàn bộ quá trình xảy ra trong cuộc sống của con người. Mỗi sáng tôi đi bắt bộ, chạy chậm hoặc lái xe, đi khoảng 10 phút ở một khu vực nào đó. Tôi có thể phát hiện được một số cơ hội đầu tư tốt nhất. Một năm nay, tôi thường chạy bộ ở những khu vực bên cạnh để quan sát những thay đổi ở đây. Một dịp giao dịch muốn có được lợi nhuận phải hội đủ hai điều kiện sau đây. Một là giá phải rẻ, hai là ở đó phải có thay đổi. Trên thị trường có rất nhiều cuộc giao dịch có giá rẻ, nhưng chỉ có thay đổi mới biến giá giao dịch rẻ ấy thành cơ hội kiếm được lợi nhuận. Vì vậy khi chạy bộ, tôi thường chạy chậm ở những nơi có khả năng đầu tư. Qua nhiều lần quan sát, tôi mới có thể chú ý được một số những thay đổi nhỏ. Tôi chú ý đến những biển treo rao bán nhà đất đã được treo lên từ lâu, tức là chủ rao bán sốt ruột muốn bán được. Quan sát các xe tải ra vào nhiều lần, tôi dừng lại tìm cách tiếp xúc giao tiếp với những lái xe này. Tôi còn nói chuyện với các lái xe đưa hàng của bưu điện. Từ họ, bạn có thể có được những thông tin chi tiết đến mức bạn phải ngạc nhiên. Tôi tìm được một khu vực rất kém, mọi người đều né tránh. Trong một năm trời, tôi thường xuyên lái xe qua khu vực này, quan sát để tìm ra dấu hiệu thay đổi theo chiều hướng tốt. Tôi đàm đạo với chủ một cửa hàng bán lẻ để làm rõ lý do tại sao. Đặc biệt, họ là những hộ mới vẫn tới đây ở. Làm như vậy, mỗi tháng tôi mất rất ít thời gian, đồng thời còn lại làm được những việc khác nữa, như rèn luyện sức khỏe hoặc đi xem cửa hàng chẳng hạn. Về cổ phiếu, tôi thích phương pháp chọn những cổ phiếu có khả năng tăng giá trị được giới thiệu trong cuốn sách Beating the Street của tác giả Peter Klein. Tôi phát hiện cách tìm khả năng tăng giá trị của mọi thứ đều giống nhau, bất kể là bạn đầu tư trên lĩnh vực nào như nhà đất, cổ phiếu, vào vốn chung, công ty mới, nhà mới hay một cửa hàng bán máy giặt rẻ tiền. Cách thức đều giống nhau, bạn cần biết bạn tìm kiếm cái gì, rồi sau hãy đi tìm nó. Tại sao người tiêu dùng luôn nghèo mỗi khi trong siêu thị có bán hàng giảm giá? Thí dụ như, khi bán đồ vệ sinh giảm giá, người tiêu dùng liền đổ xô vào siêu thị. Còn khi trên thị trường cổ phiếu xuất hiện, bán giảm giá cũng chính như là mọi người nói cổ phiếu bán giảm giá hoặc là điều chỉnh giá cổ phiếu xuống thì mọi người lại nhảy ra ngoài. Khi siêu thị tăng giá thì mọi người sang siêu thị khác mua hàng. Còn ngược lại, khi thị trường cổ phiếu tăng giá thì người mua lại đổ xô tới mua. Chú ý những nơi thích hợp. Một người hàng xóm đã bỏ ra 100.000 đô la Mỹ mua một tài sản của cộng đồng, còn tôi bỏ ra 50.000 đô la Mỹ để mua một tài sản tương tự ở gần đó. Anh ta nói với tôi là anh ta đang đợi nó lên giá. Tôi nói với anh ta rằng lời lãi mà anh có đã được xác định ngay từ khi anh bỏ tiền ra mua, chứ không phải là được xác định khi anh bán. Anh ta mua nó nhờ một người trong gang mà tài sản vẫn chưa là bất động sản hay thuộc về người ấy. Còn tôi mua bất động sản ấy là của cơ quan thanh lý tài sản của một ngân hàng. Tôi bỏ ra 500 đô la theo một lớp học. Lớp học này dạy tôi phải tiến hành loại giao dịch này như thế nào. Người hàng xóm của tôi lại cho rằng phải bỏ ra 500 đô la để học cách đầu tư bất động sản thì quá đắt. Anh ta nói với chính mình là mình không chịu nổi, lại cũng không có thời gian. Vì thế, anh chỉ mong lên giá. Tôi đi tìm người mua trước, sau đó mới đi tìm người bán. Có một người bạn muốn mua một miếng đất. Anh ta có tiền nhưng không có thời gian đi tìm. Tôi phát hiện có một miếng đất cần bán với diện tích rộng hơn yêu cầu của anh bạn tôi. Tôi hỏi anh ấy có lấy không. Anh ta nói chỉ lấy một mảnh thôi. Thế là tôi cắt bán cho anh ta một mảnh, còn bỏ tiền ra mua giữ lại phần đất còn lại, coi đó là phần lãi lời được tính bằng đất. Câu chuyện tôi kể này chính là mua một chiếc bánh rồi cắt nhỏ ra thành miếng nhỏ. Phần lớn người ta chỉ tìm những thứ vừa túi tiền của mình. Như vậy họ chỉ nhìn thấy những thứ tương đối bé nhỏ. Họ chỉ mua một miếng nhỏ của chiếc bánh cắt ra. Chính vì vậy, phải chịu mua đắt. Chỉ nhìn vào buôn bán nhỏ thì không thể có lãi lớn, không thể có được sự đột phá. Nếu như bạn muốn giàu có, trước hết hãy nghĩ đến buôn bán lớn một chút. Người bán lẻ thường thích giảm giá cho người mua nhiều, vì phần lớn thương nhân thích người mua số lượng lớn. Vì vậy, Cho dù quy mô đầu tư của bạn nhỏ thì bạn cũng nên nghĩ đến buôn bán lớn. Khi công ty của tôi định mua máy tính, tôi liền thông báo cho mấy người bạn, nếu họ chuẩn bị đi mua thì chúng ta cùng mua. Sau đó chúng tôi đi nhiều nơi khác để lựa chọn mua hàng. Vì chúng tôi mua số lượng máy vi tính lớn như vậy cho nên có thể lựa chọn được giá thích hợp nhất. Tôi cũng có thể làm cổ phiếu bằng phương thức này. Những người đầu tư quy mô nhỏ thường chỉ làm nhỏ vì họ chỉ nghĩ đến số lượng không đáng kể, hoặc là họ làm một cách đơn độc, hoặc là không làm. Ôn Cố Nhĩ Tri Tân. Tất cả các công ty lớn tham gia thị trường chứng khoán lúc đầu cũng đều là công ty nhỏ. Sam phải đến hơn 60 tuổi, sau khi mất hết tài sản mới trở thành giàu có. Bill Gates khi chưa đầy 30 tuổi đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Đây đều là những ví dụ chúng ta có thể học tập được. Người hành động luôn chiến thắng những người không hành động. Những điều nói ở trên chỉ là một phần nhỏ trong những việc mà tôi đã làm. Tôi sẽ tiếp tục làm nữa. Lời nói quan trọng nhất là đã làm và tiếp tục làm. Trong cả cuốn sách tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trước khi nhận được sự đền đáp, bạn nhất thiết phải hành động. Thế thì ngay bây giờ, bạn hãy hành động đi.